Chương 8 Phấn đấu để được học.
Nhờ hành thiền, 2 năm sống trong ác mộng vì mất trí nhớ của tôi, cuối cùng cũng đã chấm dứt. Trí não tôi dường như được chữa lành khỏi cơn kích động gây ra bởi 7 ngày tụng niệm. Nhưng giờ thì, dù tôi đã có thể nhớ mọi thứ gần như người bình thường, trí nhớ như in của tôi chẳng bao giờ trở lại nữa. 2 năm sau, vào năm 1949, tôi đã có thể đi học trở lại. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc. Cuối năm học đó, lần đầu tiên tôi tham dự cuộc thi chung cho tất cả các trường, được biết như là cuộc thi lấy bằng cao cấp, tương tự như những cuộc thi cuối năm ở trung học. Chúng tôi phải thi 8 môn, Sinhala, Tamil, Pali, Văn chương Sinhala, Lịch sử Ceylon, Toán, Khoa học Sức khỏe và Phật giáo, và tôi đều đủ điểm đậu cả. Tôi rất hãnh diện về thành tích này vì chỉ vài tháng trước đó tôi đã không thể đọc hay nhớ điều gì. Tuy nhiên cũng năm đó tôi gặp nhiều khó khăn do nhiệt tình muốn học tiếng Anh của mình. Tôi tham dự một cuộc thi ở trường Phật học nơi tôi đã là một tăng sinh vài năm nay và điểm tiếng Anh của tôi cao hơn điểm tiếng Sanskrit nhiều. Thầy hiệu trưởng trường cho gọi tôi đến văn phòng, gương mặt không vui, ông nói: "Gunaratana, thầy nên nhớ rằng giáo lý của Đức Phật được lưu truyền trong vòng 2.500 năm nay không phải bằng tiếng Anh mà bằng tiếng Pali và Sanskrit. Tôi khuyên thầy nên để ý đến các ngôn ngữ này nhiều hơn." Vào năm 1950, tôi được nhận vào Vidya Lankara, Pirivena, một đại học cộng đồng dành cho tăng sĩ gần thủ đô Colombo, và là một trong 2 đại học có tiếng ở Ceylon. Ban giảng huấn gồm khoảng 10 người, những vị thầy khiêm tốn uyên thâm về tôn giáo, thông suốt Pháp, lịch sử Phật giáo, tiếng Pali, Sanskrit, Sinhala, Tamil và Ấn Độ. Tôi rất hạnh phúc được theo học ở đây, nhưng tôi lại không có khả năng trả tiền trọ. Tôi không có nơi nào để tạm trú. Vì thế, tôi dành vài tuần thăm viếng những ngôi chùa gần đó, mong tìm được nơi trọ học. Cuối cùng, tôi tìm được một ngôi chùa bên bờ sông Kalaniya, và vị trụ trì cho phép tôi được dọn vào. Tôi trở lại với những bổn phận của một tu sĩ sống ở chùa. Khất thực ở ngôi làng gần nhất cũng không mấy kết quả. Thường tôi chỉ nhận được cơm trắng trong bình bát, không có rau hay bất cứ thứ gì. Tôi đành trở về chùa, rắc đầy muối vào cơm rồi ăn. Từ chùa đến trường cũng là một con đường dài và rất phức tạp. Trước hết tôi phải sang sông trong một chiếc thuyền nhỏ do Trinadasa, một cư sĩ ở chùa, làm chủ. Mỗi ngày sau bữa trưa, ông sẽ đợi ở dưới thuyền để đưa tôi sang sông. Thường trên những chuyến đò qua sông hàng ngày, tôi lại nghĩ về kinh Alaga Dupama, kinh ẩn dụ về chiếc bè. Vì trong bài kinh đó, Đức Phật đã so sánh Pháp như là một chiếc bè. Chúng ta có thể sử dụng Pháp để vượt qua con sông cuộc đời đầy sóng gió. Đức Phật dạy, nhưng một khi đã đến bờ bên kia, chúng ta cần để chiếc bè lại đằng sau. Tham ái, bám víu vào bất cứ điều gì, kể cả những điều tốt, cũng có thể khiến chúng ta sinh phiền não. Mỗi ngày sau khi qua sông, tôi phải đi bộ đến một trạm xe buýt để lấy xe buýt đến trường trên đường Kandy Colombo. Dĩ nhiên, tôi cũng không có tiền mua vé xe buýt. Nhưng ông chủ công ty xe buýt đã tử tế cho phép tôi được đi miễn phí. Cuối tuần, tôi lại đi đến Yakala, một làng gần bên, để giảng pháp cho trường Sunday. Chú thích của người dịch: các lớp giáo lý cuối tuần. Vào những ngày rằm, tôi cũng thuyết pháp ở ngôi chùa tôi đang tạm trú. Mặc dù tôi còn khá trẻ, người ta cũng tôn trọng tôi và muốn được nghe tôi giảng. Đôi khi tôi giảng về những vấn đề quan trọng như là nghiệp, tái sinh và lý duyên sinh, nhưng tôi không chắc rằng mình thực sự hiểu những điều mình giảng vào thời điểm đó. Thường tôi chỉ học thuộc lòng các đoạn giảng giải trong sách rồi lặp lại. Tôi cũng kể những câu chuyện dân gian Phật giáo. Tôi rất thích những chuyện về Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa. Vị tỳ kheo luôn tìm cách ám hại Đức Phật. Họ đã là kẻ thù của nhau trong nhiều tiền kiếp. Có rất nhiều chuyện kể về những xung đột của họ. Trong câu chuyện mà tôi thích, Bồ Tát, tức Đức Phật, tái sinh là một chú khỉ đầy lòng nhân ái, và Đề Bà Đạt Đa là một lữ hành lạc lối trong rừng. Khi ở trong rừng, người lữ hành bị rơi xuống một cái giếng bỏ hoang, và chú khỉ tình cờ đi ngang qua, đã cố gắng hàng giờ để kéo anh ta lên. Sau đó, mệt nhoài, chú khỉ nằm xuống đất nghỉ. Gã lữ hành cũng mệt và đói, đã lượm một cục đá to, đập lên đầu khỉ với hy vọng có thể giết nó lấy thịt ăn. Vì quá yếu, gã ta không giết được chú khỉ. Mình đầy máu, chú khỉ chạy lên cây, ngồi suy nghĩ. Mặc dù anh ta vừa định giết mình đó, nhưng nếu mình chạy trốn và bỏ anh ta lại, thì anh ta có thể chết đói. Anh ta sẽ không bao giờ có thể tìm đường ra trong khu rừng rậm này. Ta cần phải dẫn anh ta đến ngôi làng gần nhất. Thế là chú khỉ bắt đầu chuyền từ cây này đến cây khác, nhào lộn như thể nó đang bị đau. Gã lữ hành nghĩ rằng con khỉ có thể đã chết bất cứ lúc nào, nên đi theo nó. Khi đến bìa làng, gã ta không để ý đến chú khỉ nữa, mà vào làng để xin thức ăn và nước uống, còn chú khỉ quay trở vào rừng. Câu chuyện này cho ta thấy những đặc tính đáng ngưỡng mộ của Đức Phật ngay trước khi Ngài được có thân người hay được hoàn toàn giác ngộ, và câu chuyện đó lúc nào cũng khiến cho thính giả của tôi ở trường Sunday lấy làm thích thú. Một ngày kia, Trinadasa nói ông muốn cúng dường cho tôi trong lần thuyết pháp sau. Ông ta hỏi tôi cần gì, nhưng tôi không trả lời vì biết ông quá nghèo và thực sự không có khả năng mua quà. Dù vậy, vào ngày rằm kế tiếp, ông cúng dường cho tôi một cây đèn pin. Cả hai chúng tôi đều không biết món quà đó sẽ đem lại tai hại gì. Một buổi chiều kia, tôi thuyết pháp trong một phòng ăn mới ở trường đại học. Đó là một dịp quan trọng. Tất cả các thầy, các bạn học của tôi và hàng trăm cư sĩ đã đến để nghe tôi nói chuyện. Bài thuyết pháp của tôi là về kinh Chula Malukyamputa trong Trung Bộ Kinh. Majjhima Nikaya khuyên chúng ta không nên bỏ phí thời gian vào những việc vô ích. Đức Phật dạy rằng chúng ta cần phải cảm thấy nôn nóng, muốn tu tập để đạt được giải thoát khỏi khổ đau. Khi bài giảng của tôi chấm dứt và mọi người đã hỏi xong các câu hỏi thì đã gần nửa đêm. Tôi đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng, nên tôi phải đi bộ gần 10 cây số đến bờ sông, nơi tôi hy vọng Trinadasa sẽ đưa tôi sang bờ bên kia. Con sông tràn bờ bởi mưa chảy xiết. Đã gần 2 giờ sáng và tôi biết Trinadasa đang ngủ. Tôi bật cây đèn pin mà ông đã tặng tôi. quét ánh sáng qua bờ bên kia và réo gọi tên ông thật lớn. Sau một lúc, ông xuất hiện ở bờ bên kia và xuống đò. Ông rất bực tức vì bị đánh thức giữa đêm. Khi ông chèo đò qua, tôi nghe đủ lời sỉ giả. Ông nguyền rủa nhục mạ tôi đủ điều. Rõ ràng là gì? Ông nghĩ tôi đã ở lại dưới phố, hành xử không đúng với tư cách một vị tu sĩ, như trò chuyện, đùa giỡn với phụ nữ hay những việc đại loại như thế. Ông không biết rằng tôi vừa thuyết pháp xong. Tôi bước xuống đò, xin lỗi vì đã làm phiền ông giữa đêm. Tôi cố gắng giải thích tại sao tôi bị trễ như vậy. Nhưng ông không muốn nghe. Ông tiếp tục tuôn ra những lời chửi bới thô tục, buộc tội tôi về đủ các thứ mà tôi chẳng bao giờ tưởng tượng mình có thể làm. Rồi ông trao cho tôi cái dầm, bảo tôi phải tự chèo. Trước đó tôi chưa bao giờ chèo thuyền, và chắc chắn là không bao giờ trên một dòng nước chảy xiết như thế này. Tôi bỏ dầm xuống nước, và ngay khi tôi làm thế, chiếc thuyền bắt đầu nghiêng triền. Tôi thật sự sợ hãi. Tất cả những kinh nghiệm suýt chết vì nước hiện ra trước mắt tôi. Trinadasa giật cây dầm từ tay tôi, lại tuôn ra thêm một đàn chửi rủa khác. Ông ta bắt đầu chèo chống, dòng nước ngược cuồng xiết chảy, cằn nhằn chửi rủa suốt thời gian. Thường chuyến đò chỉ mất 10 phút, nhưng đêm đó mất gần 2 tiếng. Đó là 2 tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời tôi. Sáng hôm sau, sau một đêm chợp mắt ngắn ngủi, tôi thức dậy và quyết định rời ngôi chùa tôi đang tạm trú, vì không thể chịu đựng được nữa những chuyến đò qua sông với Sinadasa. Sau khi khất thực về, tôi sắp xếp vài quyển sách vào tay nải, rồi đi ra bờ sông. Sinadasa đang ở đó, vẻ mặt không vui. Tại sao tay nải của thầy hôm nay to vậy? Ông hỏi tôi. Vì tôi không trở về chùa nữa. Tôi trả lời. Ông hỏi tại sao? Nên tôi cho ông biết những lời sỉ nhục, nguyền rủa của ông đêm hôm qua đã làm tổn thương tôi như thế nào. Tôi bảo rằng tôi có lý do chính đáng về sự trễ muộn của mình, nhưng ông đã không muốn nghe. Tôi kể rằng tôi đã suýt bị chết đuối vài lần, rằng tôi rất sợ nước, và sự trách mắng của ông chỉ làm tôi thêm đau khổ. Trinadasa chợt trào nước mắt, với đôi mắt sụp xuống. Ông gian nài tôi ở lại, nhưng tôi đã quyết định. Tôi muốn tìm một nơi mà tôi không phải qua sông mỗi ngày để đến trường. Tôi trả lời, và như thế, một lần nữa tôi lại phải đi tìm một nơi để tạm trú. Cuối cùng, tôi tìm ra được một ngôi chùa cách trường khoảng 16 cây số. Vị sư ở đó bảo rằng tôi có thể ở trong cái thất nhỏ trong khuôn viên chùa. Cái thất này đã không có ai ở nhiều năm nay, hoàn toàn trống rỗng, trừ khoảng 50 chú dơi. Đôi khi, mùi nước tiểu dơi quá hôi đến nỗi tôi không thể ngủ được. Buổi trưa sau khi khất thực xong, tôi đón xe buýt đến trường. Sau giờ học, khi tôi chuẩn bị về nhà, đó là giờ cao điểm, xe buýt luôn đầy. Không có chỗ cho những người không thể trả tiền như tôi. Tôi đành phải đi bộ mười mấy cây số từ trường về nhà mỗi ngày. Khi tôi về đến thất thì đã 9 hay 9 giờ rưỡi tối, nên phải đốt đèn dầu lên. Ở gần đó có một thương nhân tên là Albert. Ông là người Sinhala, nhưng giống như nhiều người ở xứ tôi, tên gọi của ông là tên tiếng Anh. Một số người Sinhala đặt cho con cái họ những tên tiếng Anh hay Hà Lan hay Bồ Đào Nha, tùy thuộc vào việc quốc gia nào đang chiếm đóng Ceylon vào lúc đó, vì họ hy vọng rằng điều đó sẽ giúp con cái họ được vào các trường Thiên Chúa giáo nổi tiếng hay một công việc làm với chính phủ sau này khi chúng lớn lên. Albert là một người rộng rãi. Mỗi đêm khi nhìn thấy đèn trong thất của tôi thắp sáng lên, ông sẽ sai người giúp việc mang qua cho tôi một tách trà nóng. Dù đó chỉ là trà, nhưng sau một ngày dài, một tách trà nóng bao giờ cũng ngon tuyệt vời. Sau đó tôi sẽ học cho tới nửa đêm rồi đi ngủ. Albert rất quan tâm đến tôi và đến ước muốn được học xong đại học của tôi. Ông đề nghị sẽ mang thức ăn cho tôi mỗi ngày để tôi không phải đi khất thực, và ông cũng đề nghị được trả tiền sách vở cho tôi. Tôi không muốn phải dựa vào ông, nhưng là một tăng sĩ không có của cải vật chất gì, tôi đành phải nhận bất cứ sự giúp đỡ nào mà các cư sĩ có lòng cúng dường. Vì thế, tôi chấp nhận lòng tử tế của ông. Rủi thay, sự hỗ trợ của Albert dần dần đem đến rắc rối cho tôi. Khoảng một tháng sau khi tôi dọn vào thất, Albert bảo với vị trụ trì ở chùa rằng ông nghĩ tôi là một tăng sĩ trẻ xuất sắc, có khả năng giảng pháp tuyệt vời. Vị trụ trì lập tức trở nên nghi ngờ, cho rằng tôi đang toan tính để chiếm đoạt ngôi chùa của ông. Vì thế, ông sai một trong những đệ tử của mình đến bảo tôi phải rời khỏi chùa. Ông buộc tôi phải đi ngay lập tức, đến nỗi tôi không có cơ hội đến chào giả từ Albert. Tôi được gửi đến sống ở một thất trống trong ngôi chùa gần đó, nhưng rồi một tháng sau tôi cũng bị đuổi ra khỏi đó nữa. Tôi đoán là vị sư đầy lòng nghi hoặc muốn tôi hoàn toàn biến khỏi khu vực đó. May mắn thay, tôi tìm được một nơi ở mới, một cái thất ở gần đường Candy Colombo, chỉ cách trạm xe buýt một đoạn đường ngắn. Cái thất này đã được một phụ nữ giàu có tạo ra để cúng dường cho các tăng sinh ở trường. Thật là tuyệt vời, tôi bắt đầu thuyết pháp trở lại và người dân địa phương đã đến nghe pháp. Họ có vẻ rất hoan hỷ vì sự có mặt của tôi, họ còn tặng tôi một cái bếp ga để nấu nước. Buồn thay, tôi cũng chưa được yên thân, vị trụ trì, người đã coi tôi là mối đe dọa, lại gửi đệ tử đến phá rối tôi nữa. Lần này ông bảo là có hai tăng sinh khác cần đến ở trong thất đó nên không đủ thực phẩm cho cả ba người, vì thế ông lệnh tôi phải ra đi. Vị trụ trì của các chùa ở địa phương rất có quyền hạn đối với những vấn đề như thế. Tôi khẩn thiết van xin. Gia đình tôi rất nghèo, tôi nói. Tôi không có 10 xu mỗi tháng để trả tiền trọ ở trường. Tôi chỉ còn 6 tháng nữa là ra trường, hãy để tôi ở đây cho đến lúc đó. Dù vậy, ông vẫn nhất quyết buộc tôi ra đi. Tôi mang sách vở trở về Yakala, nơi tôi đã được tiếp đón nồng hậu một năm trước đó. Lần này, tôi được cho một căn phòng trong chùa. Buồn thay, ngay với sự tiếp đón nồng hậu đó, tất cả những vất vả trước đây để tìm một chỗ nương thân vẫn đè nặng tâm trí tôi. Tại sao tôi phải cố gắng như thế để được đi học? Tôi tự hỏi, các môn học này không có ích lợi gì đối với một tu sĩ. Tại sao tôi phải quá vất vả để đạt được mục đích đó? Tôi cũng rất tủi nhục về việc phải luôn vay mượn tiền bạc. Không có khả năng mua sách, tôi phải năn nỉ các sinh viên khác để mượn sách của họ. Rồi tôi phải trả sách trước khi đọc xong. Khi cần một vài rupee để đóng tiền thi, tôi cũng phải về hỏi mẹ, bổn sư hay người bảo trợ để xin vài đồng xu. Thật là xấu hổ, tôi ghét phải xin những người mà chính họ cũng không dư giả. Vì thế, vào năm 1952, tôi quyết định bỏ học, mặc dù chỉ còn kỳ thi cuối khóa là tôi hoàn tất chương trình. lệ phí để thi là 15 rupi, khoảng 4 đô la rưỡi, nhưng tôi không có tiền. Thế là tôi bỏ học.
Chương 9. Thầy truyền giáo.
Dù tôi đã bỏ học trước kỳ thi cuối khóa, nhưng niềm hoài vọng tuổi trẻ là được giảng pháp bằng tiếng Anh vẫn còn mãnh liệt trong tôi. Tôi không biết chính xác niềm hoài vọng này bắt nguồn từ đâu. Có thể một phần vì tiếng Anh được những người Sinhala thuộc giai cấp thượng lưu sử dụng, một nét văn hóa còn sót lại từ thời thuộc địa Anh. Tôi đã từng mơ được đi đến Ấn Độ hay Malaysia, nơi tiếng Anh được sử dụng rộng rãi hơn. Nếu may mắn hơn, tôi còn có thể thuyết pháp ở Anh Quốc, nguồn gốc của di sản lệ thuộc Anh ở quê hương tôi. Chẳng bao giờ trong những giấc mơ hão huyền đó, tôi đã có thể tưởng tượng ra việc tôi sẽ giảng dạy tại Mỹ. Đối với một thiếu niên ở Ceylon như tôi, đó là điểm tận cùng của trái đất. Sau trường Phật học, tôi tiếp tục theo học các lớp tiếng Anh ở bất cứ nơi nào tôi biết. Đôi khi phải đi hàng bao nhiêu cây số để được ngồi trong một lớp học dạy tiếng Anh. Nhiều người chế nhạo sự ham muốn học thứ tiếng khó hiểu đó của tôi. Nè, ông thầy trẻ, họ nói, tại sao thầy nhất quyết phải học tiếng Anh? Chỉ có cư sĩ mới sử dụng tiếng Anh, mà cũng rất ít. Thầy cần trụ ở một ngôi chùa và làm tròn bổn phận của mình ở đó. Nhưng một ngày nào đó tôi có thể đi ra nước ngoài. Tôi chống chế, tôi cần phải biết tiếng Anh. Họ nhìn tôi giống như tôi điên. Tôi đã giảng pháp cho các lớp cuối tuần ở một chùa ở Jakarta trong khoảng thời gian ít nhất là 6 năm. Có hàng trăm các lớp cuối tuần, Sunday School ở Ceylon, và trường tôi dạy khá nhỏ, vào mỗi chủ nhật có khoảng 200 học sinh, phần đông chưa đến 18 tuổi. Tôi giảng về những điều cơ bản, giới luật, bát chánh đạo, cuộc đời Đức Phật và lịch sử Phật giáo. Vào thời đó, các trường không hướng dẫn hành thiền, mà tôi cũng không khuyến khích họ học thiền vào thời điểm ấy. Ngày nay thì thiền là môn dạy chủ yếu của tôi. May mắn thay, vị trụ trì chùa ở Jakarta, Đại Đức Kandajotithera rất ủng hộ việc học tiếng Anh của tôi. Ông cũng nghĩ rằng đó là một ngôn ngữ quan trọng cần phải học và tổ chức cuộc thi lấy bằng trung học cơ sở tiếng Anh. Dần dần với sự giúp đỡ của Đại Đức Kandajoti, anh tôi và tôi mở một trường dạy tiếng Anh nho nhỏ ở chùa tại Kebilitigoda. Anh tôi giỏi tiếng Anh vì đã sống và học hành ở Colombo mấy năm nên anh làm giảng viên chính. Chúng tôi mượn bàn ghế và bảng đen từ một chùa khác, rồi chúng tôi căng bảng hiệu lên và thật bất ngờ 20 học sinh đã đến. Tuy nhiên phần đông là con cái của những gia đình nghèo nên họ không có tiền đóng học phí. Đó là vấn đề vì anh tôi cần có lương để trả tiền ăn ở, còn tôi dĩ nhiên được chùa hỗ trợ. Đại Đức Kandajoti ra sức quyên góp cho chúng tôi được 1.000 rupi, khoảng 300 đô la, thì cũng vừa đủ để trường được tiếp tục hoạt động trong 3 tháng. Cuối thời gian đó, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, cũng không có ai giúp thêm kinh phí, vì thế chúng tôi đành miễn cưỡng đóng cửa trường, trả lại bàn ghế mà chúng tôi đã mượn. Và rồi, tôi trở lại cuộc sống lang thang của mình. Tôi tiếp tục sống ở chùa Jakarta thêm một thời gian nữa, nơi Đại Đức Kandajoti đối với tôi như anh em, vì ông ủng hộ việc học tiếng Anh của tôi nên ông đã tử tế cung cấp thực phẩm cho tôi khi tôi không có thì giờ đi khất thực. Lúc đó tôi đang học ở trường tiếng Anh Vidyasekhara, một trường học bắt nguồn từ trường Vidyasekhara Pirivena, nơi tôi đã học vào cuối những năm 1940, lúc còn là một sa di. Vì không có chuyến xe buýt giữa trường tiếng Anh và chùa Yakala, tôi dọn vào một ngôi chùa ở làng Udugampola. Ở đó tôi vẫn phải đi bộ hơn 2 cây số để đón xe buýt đến trường. Vào năm 1953, vào một cuối tuần tôi đến thăm các bạn học cũ ở Vidyasekhara Pirivena. Ở đó một tối kia, khi tôi đang vá y của mình trong ký túc xá của trường, tôi thoáng nghe hai vị tu sĩ nói chuyện ngoài hành lang. Họ đang bàn về một tin tức mà họ đã nhận được từ trường truyền giáo Phật giáo Buddhist Missionary School ở Colombo. Trường này đang tìm một sinh viên mới có nhiều triển vọng để thay thế một tu sĩ đã bị đuổi vì phạm giới luật. Trường truyền giáo Phật giáo, đúng như tên gọi của nó, huấn luyện các tăng sĩ Phật giáo để họ đi ra nước ngoài thuyết pháp. Tất cả được bắt đầu từ một tổ chức từ thiện Phật giáo gọi là Hội Mahabodhi, được thành lập từ những năm cuối 1800. Trường đó khá nhỏ và rất chọn lọc, cũng có một số ít sinh viên từ các quốc gia khác, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Trung Hoa, nhưng chỉ có 10 tăng sĩ đến từ Ceylon. Vị hiệu trưởng của trường, Đại Đức Paravahera Vajiranana, hấp thụ một nền giáo dục Tây Phương nhưng rất giỏi về lý thuyết cũng như việc thực hành thiền Phật giáo. Ông là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Ý tưởng về một ngôi trường truyền giáo có thể đối với những người biết về Phật giáo như là một tôn giáo tự giác thì có vẻ lạ lùng. Tuy nhiên, chính Đức Phật là một nhà truyền giáo. Trong vòng 3 tháng sau khi đạt được giác ngộ, Đức Phật đã có 60 vị đệ tử quanh Ngài. Sau đó, Ngài yêu cầu các vị đệ tử này đi về 60 phương hướng khác nhau để truyền bá hạt giống Pháp. Đức Phật khuyên đệ tử của Ngài rất rõ ràng rằng không nên cố gắng thay đổi tôn giáo của ai. Ngài dạy họ chỉ nên thuyết pháp, và rồi những ai chỉ có chút ít bụi trong mắt, những người sẵn sàng muốn nghe sẽ hiểu. Lời dạy này làm nổi bật một khía cạnh quan trọng trong Phật giáo. Trong một bài giảng nổi tiếng, Đức Phật đã diễn tả pháp như là những chứng cứ hiển nhiên. Ngài dạy rằng nếu ta đến để thấy thì ta có thể tự phán đoán cho mình. Nói như thế, Ngài không có ý nói về một lời mời cụ thể để đến một nơi nào đó để nghe thuyết pháp. Ngài chỉ có ý nói rằng pháp luôn có mặt cho bất cứ người trí nào muốn tìm đến để quan sát nó. Đức Phật muốn chúng ta áp dụng những lời dạy của Ngài vào chính cuộc sống của bản thân để xem chúng có hợp lý không. Bằng cách đó, chúng ta có thể chấp nhận giáo lý của Đức Phật dựa trên kinh nghiệm bản thân hơn là một lòng tin mù quáng. Diễn tả Phật Pháp như là một điều gì bạn có thể đến để thấy là dựa trên trí tuệ, rằng sự chuyển hóa chỉ có thể xảy ra bên trong ta và không thể ép buộc một cá nhân nào từ bên ngoài. Khi nghe hai vị sư bàn luận về chỗ trống ở trường truyền giáo, dù tôi chưa bao giờ được nghe về một nơi như thế, nhưng tôi lập tức biết rằng đó là điều mà tôi muốn làm. Tôi bỏ chiếc y đang vá xuống và chạy nhanh ra hành lang. Thưa Đại Đức, tôi bắt chuyện với một trong hai vị tăng sĩ. tôi muốn nộp đơn vào chỗ trống đó. Khi nào thầy có thể đi gặp giám hiệu trường? Ông hỏi. Ngày mai. Tôi trả lời. Ngày hôm sau, tôi trình với vị giám hiệu Đại đức Paravahera Vajiranana Nayaka Mahathera tại sao trường truyền giáo là môi trường rất thích hợp cho tôi. Ấn tượng với sự quyết liệt của tôi mà cũng có thể là sự liều lĩnh của tôi, ông chấp thuận cho tôi vào học. Rủi thay, các sinh viên đã qua gần phân nửa chương trình học 3 năm của họ, vì thế tôi phải vất vả đuổi theo cho kịp, nhất là giờ tôi không còn trí nhớ như in. Đây là một chương trình học khó. Đại đức Vajiranana cảnh báo tôi, thầy lại vào học trễ, thầy sẽ phải cố gắng rất nhiều mới mong theo kịp. Ông nhắc nhở tôi về lời Phật dạy về tinh tấn. Pháp này chỉ dành cho những ai luôn tinh tấn, không phải cho người lười biếng. Vị giám hiệu nói rằng nếu tôi muốn trở thành một thầy truyền giáo tốt, tôi cần phải tự nguyện thực hành tinh tấn ba la mật, Parami Perfection. Đó là cách mà Đức Phật đạt được giác ngộ. Vị giám hiệu nhấn mạnh bằng cách hoàn thiện tinh tấn đến mức độ cao nhất. Vì thế, tôi đắm mình vào việc học và chẳng bao lâu đã có thể theo kịp các bạn đồng môn. Cũng may, chương trình học ở trường truyền giáo tương tự với chương trình ở trường Phật học mà tôi học trước đây. Chúng tôi học tiếng Pali và triết lý Phật giáo cũng như là tiếng Ấn Độ, Anh và Tamil. Sau khi ra trường, phần lớn sinh viên được gửi đến sống ở Ấn Độ, vì thế cũng có những lớp học nhằm dạy chúng tôi những điều cần biết khi đến sống ở đó. Chúng tôi học về lịch sử Ấn Độ, Ấn Độ giáo và Chanai giáo. Vì trường truyền giáo có nhiều tu sĩ đến từ các quốc gia Đông Nam Á khác, tôi đề nghị thành lập hội sinh viên Phật giáo quốc tế. Tất cả mọi hoạt động của hội đều được đề ra bằng tiếng Anh để chúng tôi có thể thực hành ngôn ngữ này. Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian ở trường truyền giáo. Ở Unupitiya, ngoại ô Colombo, cách trường tôi khoảng 3-4 cây số, có một ngôi nhà lễ dành cho các nghi lễ tôn giáo đặc biệt. Mỗi hai tuần, vào ngày rằm và mùng một, chúng tôi đến ngôi nhà đó để đọc tụng giới luật, 227 giới của tăng sĩ. Nghi lễ này có thể được thực hiện ở bất cứ thánh địa nào, nơi dành riêng cho mục đích đó, và chỉ các tăng sĩ mới được dự, không có cư sĩ nào được đến. Riêng ngôi nhà lễ này đã 150 tuổi, ở giữa một hồ nước, nằm trên những cây cột bằng gỗ, tường bằng gạch, chỉ xây đến phân nửa với những cây xà chắc chắn để chống đỡ một mái ngói. Để đến được nơi đó, các tăng sĩ chúng tôi phải đi qua một cái cầu nhỏ bằng gỗ. Sau khi vào đến ngôi nhà, chúng tôi tháo cây cầu ra, một hành động để biểu tượng cho việc tách biệt khỏi đời sống thế tục của chúng tôi. Một lần khi chúng tôi đến gần ngôi nhà lễ đó, vài cậu bé đã cảnh báo với chúng tôi rằng một số gián sàn nhà đã bị tháo cắp, có lẽ để dùng đốt lửa. Không an toàn đâu, chúng nói, đừng đi lên đó. Đừng để ý đến chúng. Một vị lão tăng ra lệnh, cứ tiếp bước. Tất cả chúng tôi đều nghe theo lệnh của ông và tiếp tục bước hàng một trong im lặng. Khi đã vào trong nhà lễ, chúng tôi biết lũ trẻ nói đúng. Phân nửa gỗ trên sàn nhà đã bị tháo dỡ. Thường chúng tôi ngồi chia đều trên mặt sàn để sức nặng của chúng tôi không làm ảnh hưởng đến mấy cây cột chống nhà đã yếu. giờ với phân nửa mặt sàn đã biến mất, tất cả 14 người chúng tôi đành phải ngồi về một phía. Chúng tôi bắt đầu đọc tụng và giữa buổi lễ, chúng tôi bỗng nghe một tiếng động lớn, vài tăng sĩ nhìn quanh lo ngại, nhưng vị lão tăng đọc càng lớn hơn nữa, bắt buộc chúng tôi phải theo gương ông. Thình lình, tất cả mọi thứ phía dưới chúng tôi sụp xuống, thật là hỗn loạn, người nhảy xuống hồ, người té nhào xuống nước vì sàn nhà sụp. Tôi cố gắng bám vào phân nửa tường, và cuối cùng thì là phân nửa ở trong nhà, và phân nửa ở ngoài trời, khi mái nhà đổ xuống người tôi. Lập tức các vị cư sĩ xúm đến cứu chúng tôi, một số nhảy xuống hồ, lội về phía chúng tôi để kéo chúng tôi vào bờ. Vài vị tăng bị gãy xương, một mảnh xương sườn của tôi nơi gần tim bị toẹt ra khỏi lồng ngực. Lúc đầu không đau mấy, nhưng khi đã hoàn hồn, tôi bắt đầu cảm thấy đau buốt ở ngực. Kỳ diệu thay, vị lão tăng, người đã buộc chúng tôi phải bước tới, lại không bị một vết xước nào. Mái nhà đã rơi xuống ngay chỗ ông ngồi, và do đó bảo vệ ông an toàn. Còn chúng tôi thì được chở đến bệnh viện. Ngày hôm sau tôi được ra viện, ngực quấn đầy băng. Tôi vẫn còn đau hàng tuần sau đó. Cuối năm 1954 là lúc phải thi ra trường. Dù nhập học trễ, tôi đã học hành rất cố gắng để kịp theo chương trình và sự nỗ lực đó đã được đền bù. Các bài thi của tôi đều được điểm cao. Rồi thì cũng đến lúc chúng tôi được nhận trách vụ ở nước ngoài. Phật sự truyền giáo của chúng tôi sắp bắt đầu. Sư giám hiệu gọi tôi đến và bảo, ông muốn gửi tôi đến Tanzania. Tanzania! Tôi thảng thốt. Châu Phi! Cách đây nửa vòng trái đất! Tôi không chắc rằng tôi đã sẵn sàng để đến đó. Tôi chỉ mới 27 tuổi và chưa bao giờ bước chân ra khỏi Ceylon. Tôi muốn được ở gần nhà. Tôi thưa với ông, Ấn Độ có được không ạ? Ông gật đầu. Tôi thực sự sẵn sàng để đi bất cứ nơi nào. Giờ tôi đã ra trường, tôi biết mình không thể trở lại ngôi chùa, nơi tôi đã được thọ giới. Vì sự tranh chấp giữa sư phụ tôi và Đại Đức Suma Natisa, tôi biết rằng khi sư phụ tôi mất đi, Đại Đức Suma Natisa sẽ chống đối việc tôi kế tục quản lý ngôi chùa đó. Tôi không có chỗ nào để đi, và trong tôi vẫn còn niềm ước muốn cháy bỏng là một ngày nào đó được giảng pháp bằng tiếng Anh ở một nơi nào đó. Để thực hiện được điều đó, tôi phải rời bỏ quê hương xứ sở, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Ấn Độ là một khởi đầu tốt, cũng như ở bất cứ nơi nào khác, và dĩ nhiên là hấp dẫn hơn châu Phi. Cuộc hành trình từ Ceylon tới Ấn Độ chỉ khoảng 40 mấy cây số, vượt qua biển Ấn Độ Dương, chỉ là một chuyến phà ngắn ngủi. Nhưng đối với tôi, đó là một cuộc hành trình vĩ đại và là một khởi đầu cho những cuộc hành trình đi khắp thế giới của tôi.